Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trong phiên xét xử chống vánh ngày 23 tháng Giêng 2018, nhà cầm quyền tỉnh An Giang đã tuyên các mức án hết sức nặng nề với 4 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Tổng mức án dành cho 4 tín đồ này lên đến 31 năm tù và 12 năm quản chế. Trong đó, ông Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị tuyên mức án nặng nhất là 12 năm tù. Con trai ông, anh Vương Anh Thuận, sinh năm 1990, chịu 7 năm tù. Hai anh em song sinh Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Văn Thượng, sinh năm 1985, cùng chịu án 6 năm tù. Mỗi người chịu thêm 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án tù. Ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cho biết phản ứng với bản án mà ông gọi là vô đạo đức.
Cái bản án này thì tôi thấy đối với Vương Nhân Thả là nó rất là nặng. Giá lại cái phiên tòa, nếu nói đến cái luật của tòa án là cái người cầm cân nảy mực thì phải là có đạo đức. Cái thứ hai là sự việc phải xử lý cho minh bạch. Và cái thứ ba là phải dựa vào luật pháp, làm cho đúng với tinh thần công lý. Nhưng mà cái phiên tòa vừa rồi thì không đạo đức, không minh bạch và cũng không công lý. Đối với Đinh La Thăng là một cái quốc nạn là hàng ngàn tỷ, bởi vì kinh tế nó đi đôi với chính trị, làm lũng đoạn kinh tế, lũng đoạn chính trị. Cái sự trị an như vậy, có thể nói đây là quốc nạn mà còn chỉ có 13 năm tù. Còn đối với Vương Văn Thả là trình độ học vấn chỉ có lớp 1 trên 12. Giả lại cũng chưa có làm gì mà tai hại cho đến nay, chỉ coi như là gây rối trật tự vậy thôi. Thế mà kéo đến 12 năm tù, vậy là quá nặng. Giả lại cái phiên tòa như vậy nó bắt đúng người, bắt Vương Văn Thả là đúng người rồi đó. Nhưng mà gài cái tội này là không đúng tội. Còn pháp luật mà áp đặt như vậy là không đúng pháp luật. Mà nhà cầm quyền thì thường hay nói là bắt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thế thì đúng người thì đúng, mà đúng tội thì chưa đúng. Đúng pháp luật thì lại càng sai. Cho nên đứng về cương vị của một vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, chúng tôi phản đối về cái vấn đề này. Và mong rằng có cái sự dư luận nào đó để gây thành một cái áp lực để trên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mình nhất là cái tòa án để xử Vương Văn Thả lại bằng cách khác. Chứ còn nếu để về thì khép người quá đáng. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, ông nói rằng cái bản án này không có đạo đức. Thì không đạo đức là như thế nào, thưa ông, nói rõ cho quý thính giả chúng tôi được biết, thưa ông.
Dạ, từ cái chỗ không đạo đức, cái bản án, cái phiên tòa thì nói rằng cái phiên tòa công khai mà lại xử là không công khai. Rồi không có một luật sư để bào chữa, rồi thân nhân của bị cáo lại không được quyền đến tham dự. Như vậy thì cái đó là công khai hay sao? Cái đó là đạo đức hay sao? Cái đó là lương tâm hay sao? Tại sao là xử người ta lại là áp đặt như vậy? Xử chỗ này không được thì dời cái chỗ khác xử, chứ không cho luật sư đến bào chữa và không cho thân nhân đến gặp mặt chồng cha mình. Như vậy thì ở đây hoàn toàn là vô đạo đức ạ.
Dạ vâng. À, thưa ông, nhiều người cho rằng cái bản án này đó có vẻ như là nhà cầm quyền muốn là xử để làm gương, để dằn mặt. Thì ông có nghĩ điều đó có đúng không ạ?
Dạ, theo tôi thấy thì cái phần đó nó nghiêng nặng về cái phần để đe dọa những người khác, răn đe những người khác, và không còn có ai dám là có cái hành vi mà giống như Vương Văn Thả như vậy. Thế thì thật ra thì Vương Văn Thả là cái người mà hưởng cái án 12 năm vậy là không đúng, là ép người quá đáng. Dạ.
Dạ, dạ, thưa, với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy thì thưa ông có nghĩ rằng việc sắp tới là giáo hội cùng với cái hội đồng liên tôn ra một thông cáo để phản đối không, thưa ông?
Dạ thưa, cái điều đó thì chúng tôi cũng đang có cái sự sắp đặt để diễn tiến tới cái phần này. Dạ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.